Kìa, em Liên, người vợ hiền tương lai của anh, đến thăm anh vừa đúng lúc anh sắp mở bằng mắt cho một người bệnh mù mà từ lâu rồi không trị được.
Ôi, nếu vậy thì ông bác sĩ của em thật hay và đáng thương, đáng vỗ tay. Lòng em càng mong mau ngày mai,
ngày tác hợp nên chồng nên vợ,
xây dựng gia đình trọn đời yên lành.
Thưa bác sĩ, tôi đã mở bằng mắt cho bệnh nhân và bệnh nhân muốn ra ánh sáng.
Được, để tôi. Cửa đã mở rồi, mời anh bước ra đây mà nhìn ánh sáng nhé.
Kìa, bà bác sĩ.
Thanh.
Kìa,
tại sao Thanh bàng hoàng và em Liên bỡ ngỡ?
Trời ơi, tại sao tôi lại gặp Liên ở trong cảnh này?
Coi chừng ông làm tên Liên và tên súng, hay là ông đã loạn trí rồi chăng?
Bà ơi, không biết tôi có loạn trí cuồng điên chăng mà tôi vẫn giữ nơi tim bóng hình người bội phản đã cùng cha xô tôi ra ngoài mưa gió tơi bời. Tôi ngu suy nên tin họ bằng lời, tôi dại khờ nên tưởng rằng họ yêu tôi với tâm hồn trong trắng ngây thơ. Tôi sẽ đắp lầu qua như giả tràng xe cát, tôi ngây ngô dắt tim nặng óc viết bản nhạc tình. Ai bảo với tôi rằng nó êm đẹp mộng mơ như mùa hoa phương nở.
Hay vì cô gái ấy trẻ lòng non dạ nên mới bị một kẻ đê hèn họ lừa gạt tình yêu.
Ai lừa gạt tình yêu, ai bội phàn. Thưa bà, tôi tưởng rằng những sự thật đã xảy ra là bằng cớ hiển nhiên rồi. Và hôm nay tôi mới được sáng mắt ra để nhìn thấy tình đời họ không bao giờ có một tình yêu chân thật mà chỉ có tấm địa phụ hòa phản ấn trong bộ mặt phấn son. Thế mà tôi đã trả giá sự dại khờ của tôi bằng cái chết chẳng toàn thấy của một đứa em trong nhà xác với bao đêm dài đổ dòng lệ hận mà tôi phải hóa thành là một kẻ mù đuôi.
Anh Thanh, tâm sự anh bi đát lắm, nhưng tôi khuyên anh đừng quá nặng lòng vì một cô gái bạc tình.
Phải, tôi cũng không bao giờ muốn tìm khổ đau trong dĩ vàng, nhưng đột nhiên hình ảnh của bà đây làm cho tôi nhớ lại chuyện tình xưa. Anh ơi, tôi không hiểu tại sao người ta không chịu nói thẳng vào mặt tôi. Anh là một kẻ thiếu tiền tài không danh vọng nên chẳng bao giờ cung phụng nổi một cuộc sống nhung lụa vàng son. Thà như vậy mà còn ít đau khổ cho tôi hơn là để tôi cứ hoài công mơ ước đến khi chán trường sự thật thì mới thấy kẻ nói yêu tôi đã lao chân lìa bến bước sang đò.
Anh Thanh, anh Thanh ơi, chính vì tôi mà giấc mộng yêu đương của anh đành tan vỡ. Và tôi có ngờ đâu những dòng chữ nơi bức tuyệt thơ là dòng máu lệ kẻ chung tình. Tôi là lương y hay là một loại di trùng? Tôi là người xoa dịu nỗi thương đau của nhân thế hay kẻ tạo nên cảnh bất bình ngàn trái khổ đau? Anh Thanh ơi, tôi đâu có ngờ vừa trị cho anh lành bệnh xác thân thì cũng chính tôi đã làm cho anh đau lại vết thương lòng.
Không, anh Quang, anh là người bạn tốt mà thủ phạm chính là Liên. Anh thương tôi, anh hãy trả tôi về với cảnh tôi đen. Nếu như không, tôi cũng cào xé cho đôi chồng gươm máu.
Không, Thanh Thanh ơi, đừng vì quá chán chê nhân thế mà có ý nghĩ hoang mang. Tôi cũng biết dễ gì mà lãng quên một dĩ vãng buồn đau khổ lụy. Nhưng anh ơi, trái đất còn xoay thì thời gian không bao giờ đứng yên một chỗ. Cuộc đời là con đường dài hiểm trở đầy dây trong gai, còn chúng ta là những bánh xe lăn mãi mãi không ngừng. Vậy tôi khuyên anh nên gom hết can đường và vượt qua đau khổ, nghiền nát những ô buồn nằm dưới gót chân anh.
Anh Quang, trọn đời tôi ghi nhớ mãi ơn anh. Xin cầu chúc anh và Liên đẹp tươi duyên phận. Còn tôi bây giờ đây, xin kêu biệt ra đi.
Anh Thanh, anh đi đâu?
Xin thưa bác sĩ Quang, nó đi theo thằng Cao đây.
Kìa, anh Cao của cò.
Đúng, anh Cao hồi đó cùng chúng ta và thằng Thái học chung với thầy Giáo Bưng.
Nhưng Thái đã hư hỏng Quang đà, mỗi người một nếp sống khác nhau.
Phải, tôi thì tôi nghèo hơn hết, không có xe hơi, không có biệt thự. Nhưng chắc là tôi sẽ có một chỗ cho thằng Thanh Nương ngủ sau khi nó để chân ra khỏi mái hiên. Nó sẽ được yên thân trong xóm tôi xa kia xa nghèo. Tuy không có cao lương mỹ vị, nhưng cơm ngày hai bữa vẫn no. Khi vui bắt nó đờn ca, lúc đi buồn thì rượu nó thì đà giải quay. Khỏi lo ai kém hơn, ai chuyện đời gắt bỏ ngoài tay không buồn.
Thật tôi không ngờ trong bốn đứa học trò của thầy Giáo Bưng còn lại được tâm lòng cao quý như anh Cao.
Anh Quang, riêng phần anh thì tốt phước được làm bác sĩ, mà trong cuộc thí nghiệm đầu tiên anh khám phá ra một trò đời, một nghịch cảnh của căn bệnh thâm niên. Người ta ai cũng ham tiền, người lo đủ sống kẻ tìm gì tham. Thằng Thanh thì nó vô ngã tâm, nền này phi chịu lòng đồng thất thành. Nhờ quang mắt nó mới đành, trắng đen đã thấy còn buồn nữa chi. Thanh ơi về với tao đi, tao đời sống khác tiếc gì ngày xưa.
Thôi Thanh, mày cảm ơn bác sĩ đi, rồi đi theo tao.
Dạ, xin từ giả bác sĩ.
Dạ.
Anh Quang, tôi không ngờ giờ tuyệt vọng nhất của tôi lại còn có hai người bạn tốt, Quang và Cao. Thôi xin cảm ơn anh và tạm biệt.
Anh Quang, tại sao anh vẫn dành tình cảm cao nhất cho một người bạn xấu? Anh trọng nó hơn em sao?
Bà đâu?
Đã đi đâu với Thái và sẽ trở lại đây? Anh Quang, sao anh buồn và có vẻ lạnh nhạt với em?
Tại anh thương Thanh, một người bạn nghèo đau khổ.
Tại sao anh không nhìn thấy nét đau khổ của em, một người vợ sắp cưới của anh?
Vì đau khổ của em bạc tiền khóa lắp được.
Anh Quang, tại sao anh nỡ thốt ra câu nói đó? Anh khinh em, hay là anh chẳng tin em? Gửi trọn anh mối duyên ban đầu, hay là tại vì đâu anh vẫn giờ lúa ngại đau sầu?
Không, anh vẫn thương em, vẫn mơ ngày nên duyên, nhưng không khỏi ưu phiền khi thấy một tâm hồn đảo điên.
Nghĩa là vì Thanh gây nên nỗi bất thi bình, xin anh đừng quan tâm một bóng mây mờ qua kim. Em giữ một lời nguyện với người chồng em
Em liền ơi anh hiểu em thiết tha hy vọng mong cùng anh để xây dựng gia đình. Nên anh vẫn trọn tình với vợ hiền tương lai.
Đúng, đúng lắm. Bác sĩ, con là bác sĩ biết phân loại vi trùng thì cũng phải biết lựa bạn mà chơi.
Thưa ba, với vi trùng độc con có kiến hiển vi, còn với người đời xấu hiểm thì con có đôi mắt xét đoán và khối óc thông minh. Xin ba yên tâm.
Đúng, á thiệt là ông bác sĩ quan nói thật kỳ đúng đắn khen qua chừng.
Ê thằng kia, sao mày dám vô đây mà nói xạo những câu hỗn hào?
Dạ dạ, em là bạn học chung trường, ngồi chung một bàn chung lớp với thằng quan.
Thôi đừng có xạo, hãy đi ra ngoài.
Dạ 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 dạ, xin lỗi, để em vô trong em lấy cái chấp nghèo mối căng của thằng Thanh.
Có phải thằng nhạc sĩ mạc sắc sơ?
Dạ tuy nó sơ sát nhưng không có ham tiền.
Trời ơi, mày nó móc cả áo quý. Trời ơi trời.
Dạ đâu phải cần câu móc.
Bác sĩ Quang à, tại sao con có vẻ buồn?
Bởi vì anh Thanh tới ở đây rồi chính anh ấy làm buồn cho anh Quang.
Nó nói cái gì? Nó nói sao vậy bác sĩ? À, chắc nó đặt điều nói xấu con Liên chứ gì.
Dạ thưa ba, chỉ có Liên nói xấu Thanh chứ Thanh không có nói xấu Liên.
Anh Quang, sao anh cứ binh vực cho nó?
Vì nó đáng thương.
Thôi, bác sĩ lại ngồi đây, ba nói chuyện cho con nghe.
Dạ xin lỗi ba, đã tới giờ hẹn, con xin phép ba con đi thăm bệnh. Con đi đây.
Anh Quang.
Đầu đuôi cũng tại thằng Thanh khốn nạn hết mà.
Ba ơi, con khổ lắm ba.
Ba tức cái thằng Thanh, để ba đi kiếm bà né đầu nó mới được.
Dạ xin lỗi ông, có thằng Cao cổ cò trở lại đây lần nữa để xin hầu chuyện với ông.
Cũng mày nữa. Ê, mày làm nghề gì mày?
Dạ cỡ cái nghề đóng dấu heo bên Chánh Hưng được không?
Đóng dấu heo? Quay quá ta.
Không quay gì, mà điều khi nó tới đây là được bác sĩ nhìn nhận và bắt tay tiếp đãi một cách đàng hoàng.
Đàng hoàng? Đàng hoàng mà lúc đó ngoài cửa sổ.
Ngoài cửa sổ vậy mà có gió mát mẻ còn hơn ngồi chém chệ giữa salon mà chủ nhà đi mất.
Con nạn, con nạn.
Chửi heo. Thôi mà nóng chi bác. Rồi, hãy chửi thì đi. Mời bác nhận bức thơ đi.
Thơ?
Đấy, thơ của bác sĩ Quang. Vừa nhờ tôi trở lại trao cho bác đó.
Thơ?
Dạ. Thơ gì bác?
Xin kiếu.
Để bà đọc coi. Thưa ba, vì tình bạn thiêng liêng, con quá ngỡ ngàng về duyên nợ, nên con xin từ hôn với Liên.
Trời!
Chết ba rồi con ơi.
Ba!
Con!
Ba ơi, anh Quang đã giết kỳ con, nên mới có lời cương quyết kỳ từ hôn. Sao bao đau khổ cứ nghĩ dập dồn chất nặng nơi tim. Ôi số kiếp trùng kiên.
Cũng tại thằng Thanh bất lương khôn nạn, nên chồng con mới tủi nhục ngỡ ngàng, hai con phải lỡ làng.
Ơ kìa, có chuyện nghe gì mà bác lại thở than? Cháu tìm thăm bác với cô Liên, thôi cùng cháu đi dạo mát một vòng và xin gác bỏ chuyện u buồn.
Thôi lỡ rồi con hơi nào tủi hận cho héo mòn xác thân.
Dạ xin mời bác với cô Liên ra xe.
Thôi đi con.
Dạ.
Đi.
Sau hai lần gái đổ tư tình, ta lại phải tác duyên cùng thái. Hơn một năm dài chăng vui, lạnh lửa hương không có chút tình yêu. Sự nghiệp đã tiêu điều tư tình hầu gái đổ.
Ồ mình, làm gì mình than thở đó? 10.000 đâu, mình đã có cho tôi chưa?
Anh Thái, vì anh mà sự nghiệp của ba tôi tiêu tan hết, mà anh nỡ nào còn bắt tôi phải kiếm cho anh 10.000? Tại sao anh không đòi 1 triệu?
Thì nhiều lần 10.000 nó thành ra 1 triệu.
Nghĩa là
10.000.
Hãy bán tôi mà lấy tiền.
Sao nó mua không tới giá chứ?
Khốn nạn.
À, đánh heo. cứ đánh cứ chửi cho hả ngá lầm, rồi vô mở bóp lấy ra, xỉa tôi mười ghim quyết không đoài thêm không dành không phiền điều chi.
Anh bữa nay muốn gì à, sao giờ hơi lạ kỳ.
Tôi muốn tiền đủ số liền đây để có xây xài cho hết cái ngày nay.
Sao không biết tôi đang cơn túng quy anh lại hỏi tiền lôi thôi hả?
Xe tôi hết xăng trong lưng trống không kẹt, không tiền chơi rong.
Anh xem xé nghĩa rộng tình sâu nên không nghĩ đến vợ sầu đau.
Chuyện tơ tóc đến suốt kiếp để hẹn về sau, giờ đây mười ghim liền tay.
Anh giết tôi bây giờ, tôi thiệt tha mong chờ cho được bình yên.
Kìa, có gì mà hai vợ chồng con cãi lộn vậy?
Ba ơi, con khổ lắm ba.
Sao vậy con Thái?
Tại con khủng hoảng tinh thần vì làm ăn thất bại đó ba.
Nè, ba mới bán xong 500 mẫu ruộng cho con làm vốn rồi đây. Ngân phiếu đây con cất đi, rồi thuận vợ thuận chồng gầy dẫn lại.
Dạ cảm ơn bà quá. Để con sửa soạn lãnh tiền và lo công việc ngay.
Trời ơi ba, ba ơi, tại sao ba lại trao cho Thái cả sự nghiệp cuối cùng là của hương quả để phượng thờ? Ba làm kẻ gạt lường, không chút tình thương con, cả gia sản tiêu tan cũng về tại Thái đắm tâm mưu chiếm đoạt giới hồng mà ba vẫn còn tin theo.
Thôi con ơi, tại quá khổ đau con mới nghi ngờ, chứ không lẽ quán thù mà hại mình hay sao? Dù sao là chồng với vợ con, đừng giận đừng hờn.
Thôi mình đi xuống ngân hàng lãnh tiền dùm nghe ông cưng.
Tấm ngân phiếu này là sự nghiệp cuối cùng của ổng đó phải không anh?
Trời, quả thật chúng nó đang lả lơi âu yếm với nhau trên lầu. Vậy mà ba cứ tin rằng chúng nó là chị em cô cậu. Không, Thái, không, tao sẽ giết lũ bay.
Thôi ba ơi, ba giết người càng mang thêm tù tôi, mà cha con ta cũng không làm sao thoát khỏi cánh cơ.
Chiếc sống nữa làm gì khi đã tiêu tan cả sang nghiệp rồi con à.
Ba ơi, con xin ba đừng lo, con còn một số tiền nhỏ mọn, đây là ký vật tình yêu mà con đã đổi lấy được 10.000.
Trời, con đã bán chiếc nhẫn hột xoàn 10.000 à?
Phải. Con vừa cầm bán đi chiếc kia nhẫn hộp xoàn, chiếc nhẫn mà con đã trao cho Thanh ngài cô. Và Thanh đã âm mi thầm gửi trả lại cho con. Hạt ngọc chiếu long lanh hai hình ảnh, mà môi tơ đầu đã kết đồng chữ yêu. Con bán nó đi là để tiêu diệt nơi lòng mình một má đường tơ dương ấy vẫn vui ban đầu.
Không, ba không thể để nó sống. Giao đâu, giao đâu Thái Hồng.
Trời ơi ba, ba, ba đã té thân lầu, ba đã tắt thở, ba, ba.
Thôi mình đi luôn nghe ông Hồng.
Thái Hồng, ba tao chết, giao bàn này tao giết hết lũ bay Thái.
À, trời ơi.
Thanh, cái thằng thợ sân cầu của tao ơi, ghé nhà hàng vợ chồng thằng Sồi nhậu thêm mách nữa, nghe âm nhạc cải cách rồi về. Nào,
thưa quý khách, để mở đầu dạ hội chúng tôi hân hạnh giới thiệu nhạc phẩm Tâm Tình của nhạc sĩ Quy Thanh.
Hoàng Anh, Hoàng Anh.
Dẹp, tụi bay không được đem tâm sự của tao mà mua bán.
Dẹp hết. đứa nào ngang quá đánh nó bể đầu cho tao bay.
Đánh bể mặt.
Rồi lỗ đầu hết rồi.
Kìa anh Thanh, cậu Thái. Té ra hai ông nội xe rượu lại gặp nhau.
Nó đâu rồi?
Tao đây nè.
À thằng Thanh.
Ủa Thái.
Cũng mày nữa.
Cũng mày.
Tao không ngờ mày còn sống mà.
Tao không ngờ mày còn sống.
Mày là cái thằng sai.
Mày là cái thằng không tin.
Ê tại sao mày cười Thanh?
Tao cười vì tao với mày là hai kẻ thù, hai con cọp điên, mà cũng có thể là hai cái thằng bạn tương tri tương đắc với tương đồng. Sau một trận bão giông rừng thiên sờ sát la, ta với mày đánh nhau cũng không có điều gì là lạ. Vì cái dòng tròn của chai rượu đế chẳng có bao xa.
Rồi đến khi đổ máu thì cũng hai đứa mình ta lại gặp ta. Vậy còn thù quan nhau chi cho chuyện đời thêm một kẻ thứ ba.
Phải rồi.
Hãy bắt tay đi rồi tụi mình uống rượu cho say.
Kìa sao tụi bay lại uống rượu mà không hát ca lên mối tơ đầu năm xưa.
Kìa Liên đã điên rồi.
Ai nói tao điên hay lũ mày đã điên?
Liên ơi anh là thay, em có biết hay chăng?
Không, tên bất lương khốn nạn nó đã bị tao đâm rồi hả?
Liên ơi anh hối hận những lỗi nghe lầm mà ngày xưa anh đã làm.
Nếu là mày thì chết nữa với tàu thôi.
Không, đã qua cơn mưa gió hay hùng liên minh tôi xa quan hờn. Vì cuộc đời đã thay đổi nhân tâm.
Thằng kia, mày là ai mà không cho tao giết thay? Kìa, sao mày bỏ chạy vô nhà?
Người chạy vô nhà đó là Thanh, còn anh là Thái nè em. Liên, Liên nên tỉnh trí mà tha thứ cho anh nghe không Liên?
Không, mày gian ra, để tao chạy theo người mà nó thương tao hơn hết. Nó là người bị cha tao đuổi đi vào một buổi chiều tràn vô loạn. Rồi vì cảnh đời khốn nạn nên nó muốn kéo lệ thề một kiếp sống đuôi một. Mà tao với nó không phải là kẻ thù. Thôi mày giang ra để tao đi kiếm nó, chứ thân tao giờ đây như chim lạc bầy, còn thương cây nhớ cội. Người xa người tội lắm mày ơi. Tha rằng không gặp nó thì thôi, gặp nhau mỗi đứa một nơi tao cũng buồn.
Liên, Liên hãy bình tâm. Tôi không ngờ Liên điên loạn như thế này.
Mày đừng nói bậy mày. Tại tao không muốn tỉnh, chứ đâu còn phải là tao điên. Hồi đó tao điên nên tao xô với Thanh bé mà tao cười. Chắc tại tao ở bạc như dối nên mới thấu đến ông trời. Ông mới cho tao gặp một thằng chồng mắt hôm mình gấu tướng cộp lưng béo. Thôi mày gian ra đi, để tao tìm Thanh đặng tao có năng nỉ ấy. Ôi chàng ơi giận tiếp đi làm chi, tiếp là con mấy muội phòng khi
tôi mà liên điên loạn, chỉ vì tôi gây mau lệ thế lương. Sau cơn giông bão tan thương, tôi là kẻ chịu hoàn toàn trách nhiệm mà liên.
Ông có phải là Thái Văn?
Phải chính tôi thầy.
Chúng tôi là cảnh sát, được lệnh đưa ông về bóp về tội buôn lậu và sang đoạt.
Ai tố cáo tôi vậy?
Bác sĩ Quang.
Trời.
Và đồng lõa của ông là cô Hồng đã tự thú với tôi rồi. Xin mời ông theo tôi.
Rồi đời một thằng chồng bất lương, còn một thằng nữa đâu rồi?
Đây, tôi là thằng Thanh bất lương mà Liên đang muốn gặp.
Thanh?
Ngày ấy tôi là một thằng đần ở đâu, giờ đây tôi là một tên thợ sân cầu. Tàn một cuộc bể dâu, ai khanh tương tôi vẫn là cát bụi.
Anh Thanh ơi, em không còn muốn sống.
Thì bà ơi, chính tôi cũng muốn lao thân vào hố sâu quyệt thẳm hang cùng, để tìm một cái chết cô đơn hiu quạnh lạnh lùng. Chết không cần ai hay ai biết, chết âm mà thầm trong hẻm phố giữa trời khuya. Liên ơi, đó là nguyện vọng của tên Thanh, một cái tên mà số đời đã gạt ra ngoài vòng sinh tử. Thì tôi đâu có màng gì đến chuyện tử sanh.
Anh ơi, em muốn nghe anh nói gì đâu, ngày ấy phổ tình Liên.
Gì đâu, ngày ấy, tôi không còn nhớ rõ nó ra sao, nhưng tôi chỉ biết rằng khi có một bàn tay bôi xóa mộng tình xuân, thì đời tôi bóng đen tràn ngập trùm phủ cả tương lai. Và từ đó tôi qua thành một thằng thô lỗ, say sưa đạp đổ hết những gì thơ mộng. Rồi cứ mỗi ngày hai buổi tay xách thùng sân, đi qua đi lại không biết mấy nhịp cầu của thiên hạ, mà tôi hổ cho đời tôi đã bị một bàn tay đoạn gãy nhịp cầu tình. Đây, tôi còn giữ cái não thơ của ông Khanh, bắt tôi phải viết theo để đoạn dứt tình Liên.
Trời ơi, tất cả cũng chỉ tại ba em. Anh Thanh, xin anh hãy thứ tha cho linh hồn người đã chết.
Mỗi tờ ngày ấy, dù thời gian kéo lê thêm,